tự chẳng hai. Đấy chính là lý do soạn bộ sau này vậy. Mấy câu này của tôn giả Tứ Minh có thể nói là giải thích vô cùng thấu triệt. Trí giả đại sư soạn sớ nhằm mục đích dạy chúng ta tức tâm niệm Phật, nghĩa là dùng ngay chính cái tâm này để niệm Phật. Tâm là Phật, Phật là tâm. Hãy ghi nhớ, cái tâm ấy là chân tâm, là cái tâm chẳng có vọng niệm. Tâm chỉ tu hành của thiền gia chẳng khác những điều đang được nói ở đây. Trong ngữ lục, Hòa Thượng Đại Châu vừa mở đầu liền nói: người khéo tu thì tu từ căn bản. Căn bản là gì? Tâm là căn bản, cho nên phải dốc sức từ tâm địa, đó gọi là tu từ căn bản. Nhưng phải dùng chân tâm, chớ nên dùng vọng tâm. Đấy mới là tu hành thật sự. Vì vậy, phương pháp tu hành trong thiền tâm là tham cứu, chẳng gọi là nghiên cứu. Hiện thời chúng ta thường nói: quý vị hãy nghiên cứu kỹ càng chuyện gì đó. Thiền gia bảo quý vị hãy tham cứu, chẳng bảo hãy nghiên cứu. Vì sao? Nghiên cứu dùng suy nghĩ, xét đoán. Mà suy nghĩ xét đoán là thức thứ sáu, tức ý thức. Tham cứu chẳng cần suy nghĩ xét đoán, không dùng tâm ý thức. Thức thứ sáu, tức ý thức, là phân biệt. Thức thứ bảy, tức mạt na, là chấp trước. Thức thứ tám, tức a lại gia, là lưu lại ấn tượng. Chẳng cần tới ba thứ ấy, nói cách khác, chẳng phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng, mới gọi là tham cứu. Tham cứu dùng chân tâm. Người thế gian dùng cái tâm phân biệt, dùng cái tâm chấp trước, ác giữ lại ấn tượng. Họ sử dụng tâm ý thức, tức là dùng vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Đại thừa Phật Pháp đều dùng chân tâm. Tông môn dùng chân tâm, giáo hạ cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đối với giáo hạ, quý vị thấy trong Đại thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta nguyên tắc tu học. Ngài dạy chúng ta, bất luận là đọc kinh hay nghe giảng, ly ngôn thuyết tướng, chẳng phân biệt, chẳng dùng thức thứ sáu, tức ý thức. Ly danh tự tướng, tức là chẳng chấp trước, chẳng dùng thức thứ bảy. Ly tâm duyên tướng, tức là đừng khởi vọng niệm, đừng suy nghĩ loạn xạ, cũng chẳng cần suy tưởng ý nghĩa trong kinh, quyết định chớ nên nghiên cứu, đừng dùng thức thứ tám. Vì thế, giáo hạ cũng là lìa tâm ý thức thì mới có thể đại khai viên giải. Trong Tịnh Độ Tông, nếu quý vị chẳng lìa tâm ý thức, cứ dùng tâm ý thức hoặc vọng tâm để niệm vẫn được, còn có thể giảng sanh. Chuyện này lạ lùng, đúng là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng giống các pháp môn khác. Cõi phàm thánh đồng cư và cõi phương tiện hữu dư đều là dùng tám thức để niệm Phật giảng sanh. Còn cõi thật báo trang nghiêm và cõi thường tịch quan là lìa tâm ý thức để niệm Phật giảng sanh, nên khác nhau. Vì thế, Tịnh Tông còn có cái hay, chẳng biết dùng chân tâm vẫn có thể giảng sanh. Đó là lý do khiến cho chư Phật Bồ Tát đặc biệt tán thán. Chính vì như thế, pháp môn này có thể phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh căn tánh thượng, trung, hạ đều đắc độ. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy A-di-đà Phật, lại lìa tâm ý thức, như vậy thì sẽ thuận tiện hơn, an toàn hơn. Vì sao? Chẳng phải luân hồi trong lục đạo nữa. Pháp môn này đặc biệt thuận tiện. Phần lời tựa tới đây là kết thúc, đã giới thiệu viên mãn. Kế tiếp là nhập văn, tức là bước vào phần chánh văn của Diệu Tông sau. Chánh văn được mở đầu bằng năm tầng quyền nghĩa của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai giảng kinh hay chú giải đều tuân thủ nguyên tắc sau đây. Trước hết, dùng năm điều đại cương để giới thiệu đại ý của toàn bộ bản kinh. Giới thiệu đại ý của cả bản kinh xong rồi mới giảng kinh văn. Do đó, phần quyền nghĩa hết sức quan trọng. Phương thức này xét theo Phật Pháp, nói thật ra, chú giải Phật Pháp có hai loại, tức là luận gồm có hai loại lớn. Một loại là tông kinh luận, loại kia là thích kinh luận. Tông kinh luận là căn cứ trên kinh nghĩa, giáo nghĩa hoặc ý nghĩa chánh yếu trong kinh để xiển dương, nêu tỏ, chẳng phải là giải thích kinh văn từng câu một. Bộ phần quyền nghĩa thuộc loại tông kinh luận. Đến khi bước vào phần chánh kinh để giải thích từng câu kinh văn một thì là thích kinh luận. Trong các bộ đại luận của kinh Phật, Vô Già Sư Địa Luận thuộc loại tông kinh luận, chẳng phải là giải thích kinh văn từng câu một. Đại Trí Độ Luận là thích kinh luận, giải thích kinh văn từng câu một. Tông Thiên Thai kết hợp hai loại ý thành một. Tông kinh luận và thích kinh luận đều có. Phần quyền nghĩa thuộc loại tông kinh luận. Thích kinh ngũ nghĩa, danh thể tông dụng giáo tướng, vân vân. Nghĩa là giải thích năm nghĩa trong kinh là danh thể tông dụng và giáo tướng, vân vân. Này chúng ta nói vân vân là vân vân. Ngài dùng năm hạng mục ấy, tức là dùng năm khoa để giới thiệu đại ý của cả bộ kinh. Chúng ta đem đọc lời sau dưới đó một lượt. Sau dân nghĩa là sau rằng. Sau là lời giải thích của tôn giả Tứ Minh. Trí Giả Đại Sư giải thích rất đơn giản. Ngôn dân dân giả, linh y chư bộ, minh ư thông thích ngũ chương chi nghĩa. Nghĩa là nội dân dân là dựa theo thể lệ được sử dụng trong các bộ sách của Ngài Thiên Thai Trí Giả, nói rõ sẽ giải thích ý nghĩa theo thể lệ thông thường gồm năm chương. Theo thể loại ngũ chương, tức là chia phần quyền nghĩa thành năm chương để giới thiệu đại ý của toàn thể bản kinh. Diệu quyền dân nghĩa là sách Pháp Hoa kinh quyền nghĩa có nói. Diệu là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyền là quyền nghĩa. Tác phẩm Diệu Pháp Liên Hoa kinh quyền nghĩa của Tổ Trí Giả giải thích kinh Pháp Hoa. Trong phần giảng giải quyền nghĩa đã chia thành năm phần là kinh đề, biện thể, minh tông, luận dụng và giáo tướng. Trí Giả Đại Sư giảng phần quyền nghĩa phải mất 90 ngày, đó là cửu tuần đàm diệu nổi tiếng của Tông Thiền Thầy. Điểm cố ý phát xuất từ chuyện này. Xét về kích thước, trong đồ thư khoán của chúng ta có tác phẩm ấy, bản in bìa cứng dày như vậy, đại khai bộ sách ấy gồm có 3 quyển, giống như bộ Diệu Tông Sao quý vị đồng tu đang cầm trên tay. 3 quyển ấy nói gì vậy? 5 tầng quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa vẫn chưa giảng vào kinh văn. Những điều do Trí Giả Đại Sư giảng giải trong 90 ngày được ghi lại thành 3 quyển dày dường ấy. Đó là sách Diệu Quyền, là một bộ phận lớn trong Thiên Thai Tam Đại Bộ. Bộ phận lớn thứ hai trong Thiên Thai Tam Đại Bộ là giảng kinh văn. Kinh văn được giảng giải trong bộ Pháp Hoa Kinh Văn Cũ. Vì thế, trong hai bộ phận lớn trên đây, bộ phận lớn phía trước, tức Diệu Quyền, là tông kinh luận của kinh Pháp Hoa. Văn Cũ là thích kinh luận của kinh Pháp Hoa. Bộ còn lại là phương pháp tu hành trong tông Thiên Thai, tức Ma Ha Chỉ Quán. Trước đây, người học Thiên Thai nhất định phải đọc thuộc lòng 3 bộ sách lớn ấy. Chẳng thể đọc thuộc lòng, chẳng thể vào giảng đường của tông Thiên Thai. Nghe kinh trong giảng đường Thiên Thai, 3 bộ sách lớn ấy đều rất thuộc thì mới có tư cách bước vào giảng đường nghe giảng. Vì thế, trình độ học Phật xưa kia cao hơn chúng ta trong hiện thời rất nhiều. Hiện thời, mỗi người chúng ta đều cầm kinh bổn, chiếu theo kinh bổn để giảng. Trước kia, người ta chẳng có kinh bổn như vậy, kinh sách chẳng có nhiều như vậy, thuật ẩn loát chưa phát triển. Nhất là như trong thời đại Đường Tống, chưa phát minh ra kỹ thuật ẩn loát, sách đều là chép tay, há có nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều học thuộc lòng. Người giảng kinh rất thuộc, chẳng cần dùng kinh bổn. Người nghe kinh cũng học rất thuộc, cũng chẳng dùng kinh bổn. Ai nấy đều chẳng cần dùng kinh bổn. Hiện thời kỹ thuật ấn loát phát triển, ấn hành rất thuận tiện. Mỗi cá nhân đều có thể có kinh bổn, cầm kinh bổn để nghe giảng. Nói thật ra, xét theo mức công phu chân chánh, chẳng bằng cổ nhân. Cổ nhân đều là đọc thuộc lòng, đều nhớ nằm lòng. Được rồi, chúng ta nghỉ mấy phút. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh.